Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để chúng ta có thể hiểu được dụ ngôn của bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta trở lại với bối cảnh đời sống kinh tế của người Do Thái tại vùng Palestine thời Chúa Giêsu. Những người sống thời Chúa Giêsu là sống đời sống kinh tế bằng du canh, du mục. Họ lùa chiên đi các đồng cỏ, nơi nào có cỏ, có suối nước thì họ lùa chiên đi. Và như vậy, khi mà trời tối xuống thì tất cả các bục tử, những người chăn chiên, lùa chiên vào trong một cái ràn chung, và họ cắt cử một người canh cổng, canh gác, còn những người khác thì đi ngủ. Đến sáng thì các người chăn chiên hay các mục tử này đi vào cửa và lên tiếng, thì những con chiên thuộc về các chủ chiên sẽ đi đến với người chủ của nó và quy tụ quanh chủ, và thế là chủ đi trước, chiên đi sau. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để Ngài muốn nói đến cái dung mạo, cái sứ vụ của Ngài khi Ngài đến trần gian này. Đồng thời, Ngài cũng dùng cái hình ảnh của anh trộm và kẻ cướp để mà ám chỉ, lên án những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ trong việc hành xử, trong việc đối xử của họ đối với những người dân Do Thái thời của Ngài. Trong bài tin mừng chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu ám chỉ những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Ngài dùng hình ảnh là kẻ trộm, kẻ cướp, tức rằng là những kẻ này không phải là đường đường chính chính đi vào trong ràn chiên, nhưng họ muốn vào ràn chiên thì họ phải trèo vào, họ phải tìm cách để đi vào được trong ràn chiên đó. Thì với cái sự lén lút đi vào trong ràn chiên, trèo rào vào, chúng ta đã thấy là hình ảnh của những người gian dối, giả hình, bất chính. Rồi nếu như họ bắt được một con chiên nào thì mục đích của họ không phải để chăn giữ con chiên đó, nuôi cho con chiên đó được béo bở, nhưng mà là để giết thịt chiên ăn. Điều đó chúng ta thấy là họ tìm kiếm những con chiên đó để mưu cầu lợi ích, lợi lộc của cá nhân họ. Còn ngược lại với người mục tử, Chúa Giêsu nói người chăn chiên đi vào cửa chiên, đi vào cổng chiên, và người đó lên tiếng thì các con chiên nghe tiếng của họ, quen tiếng của chủ mình, đã chạy đến và quy tụ xung quanh chủ, và chủ đi trước, chiên đi sau. Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng là người chủ chiên là người mục tử đi trước, có nghĩa là đi trước để bảo vệ, để ngăn cản những hiểm nguy có thể xảy đến cho đàn chiên yêu quý của mình. Và cái sự quan tâm đó cho chúng ta thấy là người chủ chiên, người mục tử đó sẵn sàng hy sinh mạng sống nếu như có nguy hiểm xảy ra để bảo vệ cho đàn chiên của mình. Như vậy chúng ta thấy đối với những người trộm cướp và những người gọi là leo vào thì cái sự quan tâm của họ không phải là những con chiên, mà quan tâm của họ là những cái lợi lộc, lợi tức từ những con chiên này. Còn đối với mục tử, đối với Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, thì cái mối quan tâm của những người mục tử đó là chính những con chiên này, chính vì những con chiên này, đó là mối quan tâm. Rồi chúng ta thấy là người mục tử này dẫn chiên đi đến những đồng cỏ xanh tươi, những suối mát để cho chiên uống. Và cái sự quan tâm của người mục tử được nói ở trong bài tin mừng ngày hôm nay một câu thôi, rất rõ ràng, để chúng ta thấy cái sự quan tâm của vị mục tử này là anh ta gọi tên từng con chiên một. Có nghĩa là sao? Là anh ta hiểu thấu, anh ta biết rõ từng con chiên, chứ không phải là biết cách chung chung, đại khái, hời hợt, mà là biết từng con chiên một, những ưu tư, những khắc khoải, những nỗi lòng, nỗi niềm của từng con chiên một, để rồi mục tử chia sẻ với từng hoàn cảnh cụ thể của từng con chiên. Cái sự quan tâm của mục tử với hình ảnh trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy lộ rõ cái sự mục tử nhân lành là Chúa Giêsu. Sự quan tâm của Ngài không phải là chung chung, không phải là đại khái, mà là từng người một, từng con chiên một, từng hoàn cảnh cụ thể. Để rồi làm gì? Chỉ vì mục đích thôi, để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là bài tin mừng này có những câu nói đó. Chúng ta thấy nên Chúa Giêsu là chiên lành, Ngài đến trần gian, Ngài đem lại cho chúng ta ơn cứu độ, ơn phục sinh, để cuộc đời chúng ta sống phong phú, sống sung mãn, được sống dồi dào. Chứ không phải để chúng ta sợ tội này, sợ tội kia, để chúng ta thấy sao theo đạo Công giáo mà nặng nề quá, gò bó quá, phải giữ ngày Chủ nhật thế này thế kia, phải ăn chay, phải xưng tội. Không có. Chúa Giêsu đến trần gian để Ngài muốn đem lại cái sự phong phú, cái đời sống dồi dào cho những người đi theo Ngài, với điều kiện là chúng ta xác tín, chúng ta tin vào Ngài và đến với Ngài. Chỉ có một điều thôi chúng ta cần suy nghĩ và suy niệm, đó là chúng ta có đặt để đời mình trong bàn tay của Chúa hay không? Chúng ta có muốn mình trở thành chiên trong đàn của Chúa hay không? Đó là điều cho mỗi người chúng ta suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta là người Công giáo đó, chúng ta vẫn đi lễ hàng ngày đó, nhưng mà thật sự trong tâm tư, trong cuộc đời của mình có thật sự xác tín vào Chúa hay không? Nếu xác tín vào Chúa thì chúng ta không đi coi bói đâu. Có nhiều ông bà, các bà, các cô hay thấy cuộc đời mình hay làm ăn hay là bắt đầu khai trương một cái gì đó thì đi xem thầy bói coi mình khai trương ngày nào, giờ nào và làm ăn với người đó có hợp không và có thành công hay không, là ta chưa tin vào Chúa. Rồi trong cuộc đời mình, nếu chúng ta chưa đặt để niềm tin mình vào Chúa, là khi chúng ta chưa dám sống những giá trị tin mừng trong đời sống của mình. Bởi vì khi chúng ta tin vào Chúa, tức là chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa là đến với để thực hiện những cái giá trị tin mừng, đúc kết tất cả tâm tình, cuộc đời và lối sống của Đức Giêsu Kitô trong những giá trị tin mừng. Khi chúng ta sống những giá trị tin mừng đó, chúng ta mới nói được là chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa. Ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết nhận thức điều đó. Chúa Giêsu đến không phải để chúng ta bị gò bó, để chúng ta sợ điều này điều kia, nhưng để chúng ta sống dồi dào, sống sung mãn và phong phú. Và để chúng ta sống được dồi dào phong phú thì chúng ta cần phải đến với Ngài, đến với Ngài qua những giá trị tin mừng, qua bí tích thánh thể mà mỗi thánh lễ chúng ta lãnh nhận. Giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.